Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 4 tháng 6 với chủ đề Lẽ Thật và Hôn Nhân. Kinh Thánh nền tảng trong Mác đoạn 10 từ câu 1 đến câu số 9.
Đức Chúa Giê-xu từ đó mà đi, qua bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài. Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường. Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng, người nam có phép đẻ vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng, vậy chứ Môi-se dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng, Môi-se có cho phép viết tờ đẻ và cho phép đẻ vợ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho. Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.
Và câu gốc trong Mác đoạn 10 câu 3, Ngài trả lời rằng, vậy chứa Môi-se dạy các ngươi điều chi? Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Vì sao những người Pharisee hỏi Chúa về việc ly dị? Phần đối đáp cho thấy những sai lầm nào của người Pharisee? Bạn thường dựa vào nền tảng nào khi đưa ra nhận định về những vấn đề hôn nhân hay đạo đức? Kính thưa quý thính giả, Chúa Giê-xu qua bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh là địa phận Bê-rê thuộc quyền cai quản của Herod Antipas. Người đã ly dị vợ để lấy bà Herodia là vợ của người em khác mẹ với ông. Người Pharisee hỏi Chúa Giê-xu về vấn đề ly dị trong địa phận này để đẩy Ngài vào chỗ mâu thuẫn với Herod Antipas. Ngoài ra, họ còn đưa Chúa vào chỗ khó xử vì việc này có thể mâu thuẫn với luật Môi-se được chép trong câu số 4 và cả với truyền thống của Do Thái giáo, vì người Do Thái nhìn nhận hôn nhân như một hợp đồng có thể phá bỏ, và vấn đề của họ không phải là được phép ly dị hay không, nhưng là áp dụng việc ly dị như thế nào. Khi nghe họ hỏi, Chúa Giê-xu không trả lời như Ngài hỏi lại, vậy chớ Môi-se dạy các ngươi điều chi, được chép trong câu số 3, hay cựu ước dạy họ điều gì? Đối với Chúa, thẩm quyền duy nhất để trả lời về hôn nhân chính là lời Đức Chúa Trời. Tiết thai ngày nay, nhiều gia đình cơ đốc tìm kiếm phương cách giải đáp những nan đề trong hôn nhân của mình từ những quan điểm của xã hội, văn hóa của số đông mà không tìm kiếm nơi lời Chúa. Những người Pharisee bướng bỉnh khi viện dẫn luật Môi-se cho phép viết tờ đẻ và cho phép đẻ vợ để bảo vệ cho ý kiến của mình được chép trong câu số 4. Câu trả lời của họ trích dẫn trong Phục Truyền đoạn 24 từ câu 1 đến câu số 4, và khi trích dẫn cựu ước, họ muốn chứng minh sự hiểu biết lời Đức Chúa Trời của mình. Thế nhưng chính tại đây, Chúa Giê-xu đã chỉ ra sự cứng lòng và ngu dốt của họ khi đến với lời Chúa. Thứ nhất, họ đã hiểu không đúng lời Chúa vì không hiểu mệnh lệnh của ông Môi-se thực chất có nghĩa gì, được chép trong câu 5 và câu số 6. Thứ hai, họ đã đến với lời Chúa nhưng chỉ đến có một phần và hiểu không hết những gì lời Chúa dạy. Họ đã dùng Phục Truyền đoạn 24 từ câu 1 đến câu số 4 để biện minh cho việc ly dị. Vậy tại sao họ không đọc trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24 để nhận biết ý muốn ban đầu của Chúa Trời cho hôn nhân là gì, được chép trong câu 7 và câu số 8? Và thứ ba, họ cố tình giải nghĩa Phục Truyền đoạn 24 câu 1 một cách lệch lạc theo ý riêng mà không chịu hiểu một thịt trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24, cho biết những người Chúa Trời đã phối hiệp thì không ai được phân rẽ, được chép trong câu số 9. Vấn đề của người Pharisee là đã xem trọng ý kiến của con người hơn là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Nhưng ngay cả khi họ đến với Kinh Thánh thì cũng đến trong cái nhìn lệch lạc. Vì thế, họ không nhận ra lẽ thật về hôn nhân trong lời Chúa. Khi đến với Kinh Thánh, điều quan trọng nhất chính là để cho lời Chúa dạy dỗ mình hơn là dùng Kinh Thánh để bảo vệ quan điểm của mình. Bạn có áp dụng lẽ thật của lời Chúa trong hôn nhân của mình một cách đúng đắn không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con biết tôn trọng hôn nhân Chúa ban và gây dựng hôn nhân của con trong lẽ thật của lời Ngài. Lạy Chúa, giờ này chúng con cũng xin cầu thay cho các cơ quan truyền giảng, hội thánh địa phương và đặc biệt văn phẩm nguồn sống có định hướng và tìm mọi cách hữu hiệu với mục đích đem lời Chúa, sự cứu rỗi của Ngài đến cho dân tộc Việt Nam trên quê hương và trên thế giới trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 5 tháng 6.